Cảm ơn anh Thảo. Xin kính mời quân bà chị Mai tọa.
Lúc còn nhỏ, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình là người đạo đức gì cả. Nhưng mà tạ ơn Chúa, từ khi tôi được gặp Chúa, Chúa cứu tôi mời Chúa, làm chủ cuộc đời của tôi, thì Chúa thay đổi cuộc đời tôi một cách kỳ diệu. Tôi không thể nào giấu Chúa ở trong lòng mình được. Tôi gặp người nào tôi cũng muốn nói về Chúa cho họ cả. Và đôi lúc tôi nói đến nỗi mà có những người họ không muốn nghe mà tôi cũng nói nữa, nó cũng không tốt mấy. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn nói ở đây là tôi không có thể nào giữ Chúa trong lòng của tôi được, bởi vì Chúa quá kỳ diệu trong cuộc đời của tôi. Ngài đến để cứu tôi, cho tôi thoát khỏi địa ngục đời đời và ban cho tôi thiên đàng vĩnh cửu của Chúa. Cho nên từ lúc đó cho tới bây giờ, cuộc đời của tôi thay đổi một cách hoàn toàn. Tôi muốn nói về Chúa cho bất cứ người nào mà tôi gặp. Và đây cũng là cái kinh nghiệm của những gã chăn chiên trong đêm Chúa Giêsu giáng sinh. Cuộc đời của họ, khi họ gặp được Chúa Giêsu giáng sinh, cuộc đời của họ hoàn toàn thay đổi. Quý ông bạn chị em biết, ngày mà Chúa giáng sinh đó, đêm mà Chúa giáng sinh đó, tôi không biết rõ là cái giờ nào trong ngày, nhưng mà quý ông bạn chị em biết, giáng sinh của Thượng Đế, nhưng mà Chúa chỉ mời ai không, quý ông bạn chị em? Chúa chỉ bằng ai? Chúa chỉ mời có mấy gã chăn chiên mà thôi. Giáng sinh của mình hôm thứ sáu vừa rồi phải không? Anh Quân mới tin Chúa hôm 25 vừa rồi, hôm nay ảnh chuẩn bị đi qua Idaho làm việc cho nên không đến với chúng ta được. Ảnh có cái sinh nhật của ảnh. Và anh không có nói, anh mời tôi, gia đình tôi tới, mà anh không có nói là sinh nhật của anh tới. Rồi tôi mới thấy rất là đông, đầy cả nhà hết. Mà Giáng sinh của Chúa, Chúa chỉ mời những gã chăn chiên mà thôi. Và trong cái câu chuyện những gã chăn chiên này, chúng ta học được những điều rất là quý báu cho cuộc đời của chúng ta. Đó là những gã chăn chiên này, khi gặp được Chúa Giêsu, những gã chăn chiên này tận hưởng Chúa, kinh nghiệm Chúa một cách kỳ diệu trong đời sống của mình. Và cuộc đời của những gã chăn chiên này hoàn toàn thay đổi. Tôi không biết năm 2008 còn chỉ vài ngày nữa sẽ qua và sẽ không bao giờ trở lại nữa. Cuộc đời của quý ông bà anh chị em kinh nghiệm Chúa như thế nào? Quý ông bà anh chị em có tận hưởng Chúa hay là không? Nhưng mà qua câu chuyện Giáng sinh, những gã chăn chiên gặp Chúa, những gã chăn chiên này tận hưởng Chúa trong cuộc đời của họ. Và vì vậy, cuộc đời của họ được thay đổi hoàn toàn. Cho nên, trong năm 2008 sắp qua đây, có thể, quý ông bạn cho em nói sao cuộc đời của tôi, có thể năm này nó còn tệ hơn mấy năm trước nữa. Tôi xin giới thiệu quý ông bạn chị em, Chúa Giêsu tận hưởng Chúa trong cuộc đời của mình, để năm 2009 sẽ là năm mà quý ông bà anh chị em kinh nghiệm những điều tuyệt vời mà Chúa muốn ban cho cuộc đời của mình. Qua câu chuyện của những gã chăn chiên, chúng ta thấy khi Đức Chúa Giêsu sanh ra, thì các thiên sứ, một thiên sứ đến báo tin cho những gã chăn chiên là, xin chúng ta cùng mở ở trong Luca đoạn 2, câu số, chúng ta bắt đầu từ câu số 9. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, những gã chăn chiên đó, và sự vinh hiển của Ngài chói lòi xung quanh, họ rất sợ hãi. Thì sứ bàn phán rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một tin mừng lớn cho muôn dân. ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Thiên sứ hiện ra cùng các gã chân chiên, và sau đó thì thiên sứ báo cho các gã chân chiên là có một đấng cứu thế của nhân loại vừa sanh ra đời. Và sau đó cả muôn ngàn thiên sứ với các thiên binh ca tụng Chúa, chúc tụng danh thánh của Ngài. Thì sau khi các gã chân chiên nghe chuyện đã xảy ra như vậy, thì họ đã làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Họ ngồi đó phải không? Họ nói ồ, cái chuyện này đâu có gì lạ đâu, phải không? Hay là nói ồ, nghe cũng hay lắm. Rồi họ cứ tiếp tục, họ sống, họ làm chân chiên, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Không phải. Sau khi họ nghe được tiếng phán của thiên sứ, sau khi họ nghe được cái chương trình cứu rỗi cho nhân loại được xảy ra, thì họ làm gì? Họ quyết định chính họ đến để thăm gặp được Chúa cứu thế. Chính họ đến để gặp được Chúa cứu thế. Chính họ đến để họ tận hưởng Chúa cứu thế. Chứ họ không có muốn, hay là họ không thỏa lòng chỉ nghe nói về Chúa cứu thế mà thôi. Họ nói Chúa báo tin cho mình biết rồi, thiên sứ báo tin cho mình biết rồi, đây là sự thật, và mình không thể nào thỏa lòng cho tới khi nào tận tai mắt chính mình đến để thấy được, kinh nghiệm được, tận hưởng Chúa trong cuộc đời của mình. Họ có thể nghi ngờ về những lời thiên sứ nói. Họ có thể ngồi bàn luận với nhau, nói ồ, cái chuyện này chắc là không có thật đâu. Hay là có thể mình mơ, mình thấy cái gì đó chứ không phải là thật. Họ có thể khước từ tất cả những gì thiên sứ bảo, nhưng mà họ không làm điều đó. Họ tin những lời thiên sứ nói, và đích thân họ, họ đến để họ gặp được Chúa Giêsu, đấng cứu thế trong cuộc đời của họ. Họ không thỏa lòng với những gì họ nghe về Chúa, nhưng mà họ tìm mọi cách để họ đến, họ gặp được Chúa cứu thế. Cho nên tôi không biết năm 2008 sắp qua đây, quý ông bà anh chị em đã quyết định những gì trong cuộc đời của mình trong năm nay. Nhưng mà tôi ước mong một điều, đó là bắt đầu từ hôm nay, tôi ước mong và tôi cầu xin Chúa cho quý ông bà anh chị em có được cái tinh thần như những gã chân chiên này, quyết định tận hưởng Chúa cho chính mình, kinh nghiệm Chúa cho chính mình, không phải chỉ nghe về Chúa giảng dạy mỗi ngày Chủ nhật, không phải chỉ nghe người khác nói về Chúa cho mình. Không phải tôi tin Chúa bởi vì ông mục sư, ông nói tôi cần tin Chúa, chứ không là tôi chết, tôi đi địa ngục. Không phải vì cha mẹ tôi tin Chúa mà tôi tin Chúa. Nhưng mà chính bản thân tôi tìm đến, quyết tâm tìm đến như thế nào để tôi tận hưởng Chúa cho chính đời sống của tôi. Chứ không có phải là nghe người này nói, người kia nói. Bởi vì khi quý ông bà anh chị em thật sự tận hưởng Chúa trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em rồi, thì không có gì ở trên đời này có thể so sánh được cái sự sung mãn kỳ diệu mà Chúa muốn ban cho cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Cách đây mấy ngày tôi có gặp một anh. Cách đây cỡ chừng 3 năm rưỡi tôi có gặp ảnh. Và tôi trình bày về Chúa Giêsu cho ảnh. Ảnh là một người rất là cứng rắn. Và gần 3 năm rưỡi tôi mới gặp lại ảnh, nói chuyện với ảnh. Thì hôm đó lần đầu tiên tôi gặp ảnh nói chuyện, và cách đây 3 ngày tôi nói chuyện với ảnh, thì cũng chẳng có, tôi chẳng thấy ảnh có thay đổi gì cả. Ảnh kêu tôi rất là mong muốn, tôi rất là ao ước muốn tìm kiếm được Chúa, kinh nghiệm Chúa trong cuộc đời của tôi. Nhưng mà tôi tìm không có, tôi tìm không thấy. Tôi mới hỏi anh có đọc Kinh Thánh không? Anh nói không. Tôi nói anh có nghiên cứu lời của Chúa? Đây là cái lá thư tình mà Chúa chỉ dạy cho anh trong cuộc đời. Đây là cái kim chỉ nam cho cuộc đời của anh. Anh có đọc để anh tìm hiểu, biết được Chúa mà anh đang tìm kiếm nó không? Anh nói không. Tôi mới challenge anh, tôi mới thách thức anh. Điều khôn ngoan nhất mà anh có thể làm trong năm 2009 sắp đến đây, điều mà tốt nhất, ích lợi nhất mà anh có thể làm cho chính mình, đó là nghiên cứu lời của Chúa. Bởi vì hôm nay mình không có tới Bethlehem để thấy một Đức Chúa Giêsu mới sanh ra đời được nữa. Bởi vì Ngài không còn là một baby nữa. Ngài là bây giờ là vua muôn vua, Chúa muôn Chúa rồi. Nhưng mà mình biết được Chúa ở trong Kinh Thánh. Mình kinh nghiệm được Chúa ở trong Kinh Thánh. Cho nên tôi mời quý ông bà anh chị em, trong năm tới đây, bắt đầu từ hôm nay, mình quyết tâm một điều, đó là con không thỏa lòng về những người nói về Chúa cho con cho tới khi nào con chính con học hỏi lời của Chúa, chính con mở từng trang học biết cho chính mình như những gã chăn chiên. Nghe về Chúa chưa đủ, không có thỏa lòng, thật sự chưa có tận hưởng Chúa cho tới khi họ đến, đích thân họ đến gặp được Chúa. Và khi họ đến họ gặp được Chúa, cuộc đời của họ hoàn toàn thay đổi. Cho nên nếu quý ông bà anh chị em chưa có dành ưu tiên trong cuộc đời của mình gặp Chúa, tận hưởng Chúa cho chính mình, không phải chỉ tới nhà thờ nghe một tôi giảng, hay là cha hay là mục sư giảng, hay là vô trường Chủ nhật nghe những thầy cô dạy bảo về Kinh Thánh, nhưng mà chính mình đọc lời của Chúa để mình tận hưởng được Chúa trong cuộc đời của mình. Và đó là điều mà các gã chăn chiên đã làm. Các gã chăn chiên chính họ đến gặp Chúa và cuộc đời của họ được thay đổi một cách kỳ diệu. Ở trong Kinh Thánh chúng ta cũng thấy nhiều nơi điều này nó cũng đã xảy ra. Cái người Samari, cái bà Samari, sau khi bà tin Chúa rồi, bà chạy về làng của bà giới thiệu Chúa cho những người khác, Chúa Giêsu cho những người khác, và họ tin Chúa thì họ nói như thế nào? Ở trong Giăng đoạn 4 câu số 42 họ nói như thế này. Họ nói với người đàn bà rằng: ấy không phải vì điều ngươi nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Chính chúng ta đến tìm kiếm Chúa, khám phá Chúa cho chính mình. Bởi vì sao? Bởi vì nếu quý ông bà anh chị em chỉ nghe về Chúa, về những người khác giảng dạy cho mình, mục sư hoặc là cha, thầy, linh mục đi nữa, thì cái niềm tin đó nó chỉ là niềm tin second hand, niềm tin của người khác chứ không phải là của chính mình. Và khi những người đó đi rồi thì cái niềm tin của mình nó cũng mất luôn. Tôi thấy điều này xảy ra rất là nhiều. Tôi đang giúp một người ở Cali, gia đình này về mục sư sắp sửa từ giã hội thánh đi nơi khác, thì gia đình này nói là nếu mà về mục sư đó đi thì chắc gia đình của tôi cũng không có đi nhà thờ nữa. Có nghĩa là sao? Cái niềm tin của người đó nó nằm trên người khác, nó nằm trên cái vị mục sư, chứ nó không có nằm trên chính Chúa trong cuộc đời của người đó, gia đình đó. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, đừng bao giờ đặt cái niềm tin mình trên những gì mình nghe nói từ người khác, nhưng mà hãy đặt niềm tin của mình dựa trên chính mình khám phá ra Chúa qua lời của Chúa. Bởi vì khi quý ông bạn chị em thật sự khám phá Chúa qua lời của Chúa rồi, thì cái niềm tin đó nó mới thật sự là niềm tin sống động và niềm tin thật. Còn nếu mà mình tin bởi vì tôi nể anh đó, tôi tin bởi vì tôi nể bà đó cho nên tôi tin, thì không sớm thì muộn, cái niềm tin của mình nó cũng sẽ mất đi khi những người đó không còn nữa. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta mỗi người để mình tận hưởng Chúa, tận hưởng Chúa Giáng sinh, không phải là những cái món quà mà người khác tặng cho mình mà nó hợp với ý mình, nhưng mà tận hưởng Chúa Giáng sinh là mình mở cái món quà chính Chúa. Mình enjoy it, mình experience it, mình kinh nghiệm chính Chúa trong cuộc đời của mình. Và tôi bảo đảm với quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em tìm kiếm Chúa với tất cả tấm lòng của mình và cố gắng tìm Ngài qua lời của Chúa, cuộc đời của quý ông bà anh chị em bảo đảm sẽ thay đổi một cách hoàn toàn. Bảo đảm. Còn nếu quý ông bà anh chị em nghe người này nói về Chúa, nghe người kia nói về Chúa, chưa chắc gì nó chắc nữa. Tôi có đọc một cái cartoon, cái hình hoạt họa, anh này nói với anh kia, thấy anh kia đang đọc Kinh Thánh, thì anh này anh mới nói, mày biết không, Kinh Thánh có nhiều cái sai ở trong đó lắm. Cái anh đang đọc Kinh Thánh, anh mới hỏi lại, anh ơi, mày có bao giờ đọc Kinh Thánh chưa? Cái anh kia anh mới nói, chưa. Chỉ nghe về Chúa qua người khác, chưa chắc là nó chính xác. Hãy tìm kiếm Chúa, khám phá Chúa qua lời của Chúa. Dành thời gian mỗi ngày đọc lời của Chúa. Đó là lý do Thánh có Sống với Thánh Kinh, cái cuốn sách nhỏ này mỗi tháng giúp chúng ta học lời của Chúa, biết tận tường về Chúa nhiều hơn. Cuốn này là cuốn của tháng 1 năm 2009. Lúc chút nữa quý ông bà anh chị em về, quý ông bà anh chị em có thể lấy cho chính mình. Cuốn này đi kèm với Kinh Thánh giúp chúng ta để chúng ta hiểu thêm về lời của Chúa nhiều hơn. Cho nên đừng ai trong chúng ta chỉ nghe nói về Chúa rồi để qua một bên, nhưng mà hãy tận hưởng Chúa, sống theo lời của Chúa, qua lời của Chúa. Đó là điểm mà những gã chăn chiên khám phá ra được cái phước hạnh khi họ tìm kiếm được chính Chúa cho chính mình. Là điểm thứ hai và điểm là điểm cuối cùng. Họ không những làm một cái quyết định tìm kiếm Chúa cho chính mình, nhưng mà họ loan cái tin mừng về Chúa Giêsu cho bất cứ người nào họ gặp. Họ thấy quý báu vô cùng, họ không thể nào giữ cho chính mình được, nhưng mà họ loan cái tin mừng Chúa Giêsu cho mọi người. Họ có gặp thiên sứ nhưng mà họ không có nói về thiên sứ. Họ bị sợ hãi khi thấy thiên sứ hiện ra, họ tưởng là ma hay là gì đó, họ không có nói về cái sự sợ hãi của mình. Nhưng mà họ nói về điều gì? Ở trong Luca đoạn 3 họ nói về gì? Họ nói về sự tích của con trẻ, họ nói về Chúa Giêsu. Cho nên đây là điều quý báu vô cùng. Mỗi ngày trong đời sống của chúng ta có những cái cơ hội để chúng ta giới thiệu Chúa cho người khác, chia sẻ tin mừng tình yêu của Chúa cho những người xung quanh. Chứ đừng có giấu, đừng có giữ cho chính mình. Cái đó rất là ích kỷ vô cùng. Và có thể lắm, nó nói lên rằng mình chưa thật sự có Chúa trong cuộc đời của mình. Bởi vì một người có Chúa trong cuộc đời của mình, người đó không thể nào giữ cho chính mình được. Giống như lúc đầu tiên tôi chào mừng quý ông bà anh chị, tôi không thể nào giữ được cái tin mừng của đất nước Việt Nam mình. Bởi vì cái gì quý báu mình không thể nào giữ cho chính mình. Còn nếu mình giữ cho chính mình không, chứng tỏ rằng điều đó không có quý báu gì cả đối với mình. Hoặc là mình chưa nhận được cái điều quý báu đó cho chính mình. Mình chưa có Chúa, làm chủ trong cuộc đời của mình. Bởi vì khi có Chúa, làm chủ trong cuộc đời của mình rồi, mình muốn chia sẻ điều đó cho mọi người biết. Cách đây hơn một tháng, cuộc bầu cử vừa chấm dứt cái đêm bầu cử đó thì ông thượng nghị viện ông Obama ổng đọc diễn văn, thì có một người rất là nổi tiếng mà say mê ổng, đó là bà Oprah. Chắc quý ông bà anh chị em có thể thấy cái hình đó. Ổng đọc diễn văn, ổng đứng đâu xa xa xa, thiệt là xa, bà say mê ông Obama đến nỗi mà bà đứng mệt quá, bà chắp cái tay trên cái lưng của một người đàn ông nào bà không biết người đó là ai nữa, bà đứng bà chắp cái tay, bà nhìn một cách đam mê, nước mắt bà chảy ra như nước vậy. Bà mừng, bà mê, bà thích đến nỗi mà không còn biết cái chuyện gì xảy ra xung quanh mình nữa. Khi gặp một người biệt, một người mà nó impress mình vô cùng, mình không thể nào giữ cho chính mình được. Tôi vẫn còn nhớ cái kinh nghiệm năm 1989, tháng 9, thì Tổng thống Bill Clinton, lúc bây giờ ông vẫn còn làm Tổng thống, ông đi tới San Francisco, và tôi nhớ lúc đó tôi ở Chinatown, ông đi ngang, ông chạy xe limo đen đi ngang qua, và tôi với ông cách nhau, tôi đứng ở trên lề đường và xe của ổng chạy ngang qua khoảng ngay chỗ cái đàn piano, mà mãi tới bây giờ tôi vẫn thấy, vẫn còn mỗi lần nói tới tôi có thể tưởng tượng ra cái cảnh vật xung quanh như thế nào. Gặp một người đặc biệt, it's wonderful, share it, chia sẻ cái niềm vui đó, đừng có giữ cho chính mình. Bởi vì họ những người chưa biết đến Chúa Giê-xu, họ là những người đang đi vào địa ngục đời đời, họ cần biết đến tin lành cứu rỗi của Chúa, họ cần được thiên đàng của Chúa, cho nên mình đừng có giữ cho chính mình. Ở đây các gã chân chiên chia sẻ những điều quý báu mà họ đã thấy từ nơi Chúa Giê-xu hơn 2000 năm rồi. Nhưng mà đặc biệt đó là họ không được gặp Tổng thống, phải không? Nhưng mà họ gặp được Tổng thống của vũ trụ này, đó là Đức Chúa Giê-xu. Họ gặp được Đấng tạo hóa, it's billion times better. Bây giờ một vị Tổng thống vô trong thánh đường này, chắc ai trong chúng ta cũng phải về, chắc cũng gặp ai cũng muốn kể lại, biết sao không, ông Tổng thống ông tới hội thánh mình bữa nay, tôi gặp ông, tôi bắt tay với ông, có cái hình tôi chụp với ông nữa. Chắc là chúng ta gặp ai chúng ta cũng giới thiệu cả, ngay cả trong mơ mình cũng giới thiệu nữa chứ đừng nói. Nhưng mà ở đây mình gặp Đấng tạo hóa, vua muôn vua, chúa muôn chúa, Đức Chúa Giê-xu, tại sao mình giữ cho chính mình? Why? Các gã chân chiên không có giữ cho chính mình, chia sẻ tình yêu của Chúa cho tất cả mọi người xung quanh. Và đến đây tôi nhớ đến cái bài hát nói như thế này: tình yêu của Chúa cũng giống như vậy, khi bạn kinh nghiệm được tình yêu Chúa, bạn muốn cho muôn người biết được tình yêu của Ngài, bạn muốn muôn người được sống trong tình yêu Thượng Đế. That's how it is with God's love. Once you experience it, you spread His love to everyone. You want to pass it all. Chia sẻ tình yêu của Ngài. cho mọi người biết. Điều này có phải là sự thật trong cuộc đời của quý vị không? Chia sẻ tình yêu của Chúa cho những người thân trong gia đình của mình. Tôi biết có đôi lúc họ không nghe, but that's okay. Hãy chia sẻ tình yêu của Ngài, chia sẻ cái kinh nghiệm, sự tận hưởng của mình nơi Chúa, chứ đừng giữ cho chính mình, ích kỷ vô cùng. Và quý vị có kinh nghiệm được tận hưởng Chúa trong cuộc đời của mình chưa? Nếu mình chưa thì mình không có thể nào chia sẻ được tin mừng của Chúa cho những người chung quanh. Và có thể quý vị nói, ô mục sư ơi, chia sẻ làm chứng về Chúa không phải là cái chuyện của tôi, cái đó là cái chuyện của mục sư. Cho tôi tin Chúa là đủ rồi. Chia sẻ về Chúa cho người khác tôi sợ lắm. Tôi không biết nó nói gì hết. Tôi bị ca lăm nữa. Mỗi lần tôi nói, thưa quý ông bà anh chị em, công việc của tôi đúng là chia sẻ về Chúa cho người khác. Nhưng mà công việc của tôi cũng là giúp đỡ quý ông bà anh chị em, để ông bà anh chị em nói về Chúa cho người khác. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 12, Chúa nói Chúa lập cho người này làm sứ đồ, người kia làm thầy giáo, người kia làm mục sư, để chuẩn bị cho tất cả con cái Chúa xây dựng thân thể của Chúa. Có nghĩa là sao? Tôi đi tập thể dục ở 24 hour fitness. Thì tập thể dục, thì lúc mà tôi mới vô tập đó, thì có một người gọi là trainer, cái người mà huấn luyện viên của mình đó, chỉ cho mình tập thể dục. Và thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em cho phép tôi dùng cái từ ngữ giống như vậy, tôi là người giúp ông bà anh chị em, huấn luyện ông bà anh chị em, khích lệ ông bà anh chị em nói về tin mừng của Chúa cho người khác. Để chi? Không phải chỉ một mình tôi tập thể dục được khỏe mạnh, phải không? Nhưng mà tất cả chúng ta đều được tập thể dục và được khỏe mạnh. Chứ nếu tôi là huấn luyện viên tập thể dục tối ngày khỏe quá mà quý ông bạn chị không có tập gì hết thì tội quá đi. Cho nên mỗi người trong chúng ta, ai trong chúng ta cũng cần tập thể dục cả. Khi mình nói về Chúa cho người khác, mình chia sẻ về Chúa cho người khác, mình sẽ thấy được, mình biết được bao nhiêu về Chúa, kinh nghiệm Chúa bao nhiêu. Còn mình không có chia sẻ về Chúa cho người khác, mình sẽ không có không biết là mình biết được bao nhiêu cả. Giống như khi mình tập thể dục, mình mới thấy được mình, trong người mình nó yếu chỗ nào cần được tập luyện để cho nó khỏe mạnh hơn. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta mỗi người, để chúng ta học được cái bài học nơi những gã chăn chiên này. Khi họ nghe về Chúa không có đủ, họ không có thỏa lòng, cho tới khi họ đến họ tìm kiếm cho được Chúa, họ kinh nghiệm Chúa cho chính mình họ. Và khi họ kinh nghiệm được Chúa rồi, họ không giữ cho chính mình, nhưng mà họ chia sẻ Chúa cho mọi người cùng biết, để những người đó họ cũng nhận được sự sống đời đời từ nơi Chúa. Chia sẻ Chúa cho người khác, thưa quý bà anh chị em, đó là điều tốt nhất, món quà quý nhất mà quý ông bà anh chị em có thể tặng cho họ. Bởi vì nó có thể cứu được cuộc đời của họ ra khỏi hỏa ngục đời đời. Vì họ, thưa quý ông bà anh chị em, vì họ. Hãy thương xót họ, nói về tình yêu Chúa cho họ. Amen.